18y.net giới thiệu câu chuyện Đụ gái cơ quan phần 2. Phần 2 sau đêm tràn đầy hoan lạc đó, cảm giác của cả hai đứa vẫn còn ngượng ngập nhìn nhau trong cơ quan. Cảm giác bối rối cho cả hai thật là dễ chịu. Mãi sau này khi đã tích lũy được kinh nghiệm mới biết ai cũng có một thời như thế, nhưng cũng chả được lâu, cái con lợn lòng trong tôi lại trỗi dậy. Nó khiến cho cái đầu to phải suy nghĩ cho cái đầu nhỏ, làm sao bây giờ, chả nhẽ muốn làm lại phải chờ đến 22:30, nhỡ hôm mình muốn, em nó lại làm ca 1, 6 đến 14 h thì làm thế nào, hoặc ca 2, 14 đến 22 h. Thì lại phải về trước cửa nhà em nó, lại còn ca 3, 22:06 sáng hôm sau nữa. Cái sự tình muốn tuổi đó rất mạnh và rào rạt, chỉ hai hôm sau là tôi lại khắc khoải rồi. Mà khi nó dâng lên thì thật là khó cưỡng, đó là đối với mình, chứ sau này mới biết phụ nữ cũng như mình thôi, thậm chí khi nướng lên, chả cần biết đây là đâu, cứ có người đụ là được, tôi cũng vậy. Đang tầm nghỉ trưa của cơ quan, em nó vẫn đang hăng say làm việc ở dưới, cơn vật nó đến, không kìm nén được, xuống đi một vòng và dừng lại ở chỗ em nó, khi ánh mắt nhìn nhau. Tôi có cảm giác là âm dương gặp nhau rồi, có cảm giác như em nó cũng không thể chịu được nữa, ghé tay em nó rồi nói nhỏ, lên phòng anh nói chuyện tí, chỉ thấy em nó mặt đỏ dần lên, là tôi hiểu. Tôi lên phòng trước, dọn dẹp sơ qua bàn ghế, giấy tờ, bảng chấm công, bảng kê chất lượng, tỷ thứ ba dàn, nhìn quanh quất thấy được một chỗ đủ để hành sự, ngồi được một lúc, thì em nó lên. Tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ khiến tôi muốn nổ tung, cậu nhỏ ra mở cửa, vừa gặp tôi đã lấy tay kéo em nó vào, một tay khép cửa, một tay với công tắc điện, dục một phát, trong phòng chỉ còn ánh sáng đủ dùng. Môi tìm môi, tay khám phá, em trong bộ đồ làm việc vẫn mềm mại và nóng dậy như hôm nào, cả hai đều không nói với nhau một câu nào, chỉ mặc cho hai thân thể quấn lấy nhau để tìm tiếng nói chung. Rất từ từ và bình tĩnh, tôi dần cởi những gì vướng víu trên người em ý, chỉ còn trừ mỗi cái cuối cùng, đến phần tôi tự cởi, nói thật với các bro, nhanh như chớp luôn. Nghĩ lại thấy thật là đúng bản năng, dìu em ý về chỗ tôi vẫn ngủ trưa hàng ngày, hơi chật nhưng có hề gì, nhẹ nhàng dìu em nằm xuống, và tôi nằm lên trên, môi tôi lại khám, tay tôi cũng khám phá, lần lượt và nhẹ nhàng, cảm giác chủ động xen lẫn lo sợ tràn ngập trong từng thớ thịt của hai cơ thể, vòng một của em ý, đến giờ mới được ngắm nhìn kỹ lưỡng, trắng hồng và đầu ti còn rất nhỏ. Tay tôi khám phá bên này, lưỡi làm bên còn lại, lát sau lại đổi, khoảng 5 phút sau, tôi đoán thế, xong giai đoạn khởi động nhẹ, tôi mới từ từ chuyển sang giai đoạn khởi động nặng. Tay nhẹ nhàng cởi cái cuối cùng của em nó ra, người tôi bắt đầu trườn xuống phía dưới thân thể của em ý, như đã đoán được ý đồ của tôi và lẫn trong ý nghĩ nung nấu. Khao khát mấy ngày trời khi hồi tưởng về cái đêm đầu tiên ấy, em ý cong người lên, rồi lại hạ xuống, lại cong lên như muốn đón nhận tôi. Đón nhận tất cả những gì tôi chuẩn bị mang lại cho cái phần bí ẩn đầy đam mê đó, cái quần con của em ý tuột đến đâu, lưỡi tôi già theo đến đó, cho đến gối thì tôi dừng. Hai chân em ý bắt đầu nhấc lên theo thứ tự, như muốn nhắc nhở tôi tuột hết ra cho em ý, anh biết rồi, em ạ, cứ bình tĩnh, màn khởi động nặng tiếp theo. Tôi dồn hết đam mê vào đầu lưỡi và môi của mình để đưa em ấy vào cõi thần tiên, trong lòng quyết nghĩ phải sao cho nó đủ đầy trong lần này, lần trước đã phải rộn ràng trong lo lắng. Lần này cũng rộn ràng, nhưng cái sự lo lắng nó khác đi, vì ít ra cũng còn cái chốt cửa, vì cũng chỉ với em ý, nên mùi vị của màn khởi động này chưa có gì để nói. nhưng sự nhiệt tình của tôi khiến cho cơ thể em ý cứ uốn éo không ngừng, nóng trong người liên tục. Cái eo nhỏ nhắn cộng với dáng hình tương đối chuẩn của em ý cứ nâng mãi lên như muốn sở hữu hết khuôn mặt của tôi. Hai đùi em ý quặp vào má tôi, mông nhón lên liên tục và thỉnh thoảng cứ chết chân người lại. Sau này tôi mới biết là em ý ra nhiệt tình trong sự kiểm soát của ý nghĩ khiến cho thời gian trôi quá nhanh và em ý cũng không thể chịu được nữa. Hai tay em ý kéo đầu tôi lên đến đâu, tay em ý tuột theo thân hình của tôi đến đó, đến mông của tôi thì hai lưỡi đã lại tìm nhau. Tay em ý lần mò vào thằng nhỏ của tôi, lúc này nó đã căng cứng đến tê dại, rối rít đưa nó vào tổ ấm. Bàn tay nhỏ nhắn và khéo léo của em bây giờ run run mấy lần mới đưa được đầu của thằng nhỏ vào đúng ngưỡng cửa địa đàng, không thể chần chừ được nữa. Những gì từ từ không vội của tôi bây giờ tôi đã bỏ nó ra khỏi đầu, bây giờ là lúc phải thể hiện sự mãnh liệt, nhanh chóng và chắc chắn, phập không một chút đắn đo. Chim, tôi đã nằm gọn trong vườn địa đàng vốn đã ướt nhém nhẹp của em nó từ lâu, hai tay em ấy vội cua quạng xung quanh, tôi không hiểu. Nhưng thấy lờ mờ em tìm được một cái khăn rồi ngậm lấy và nghiến chặt trong cái không gian đẫm mùi hoan lạc đó, chỉ còn nghe thấy tiếng gầm gừ trong cổ của một con cái đang lên đỉnh. Đang cố gắng hết sức để không phải hét lên mà chỉ đủ để rên rỉ kìm nén cảm giác khoái lạc đang âm ỉ nhưng chắc chắn lan tỏa từ tận ngón chân lên đến đỉnh đầu. Những cú dập của tôi lẫn trong tiếng rên rỉ không thể kìm nén hòa với nhau thành một nhịp, chính xác hơn là em ý chậm hơn tôi nửa nhịp. Pro nào bên âm nhạc chắc rõ hơn về cái nửa nhịp này. Nhịp nhàng theo đúng tư thế truyền giống, không hơn cũng không kém phần rộn ràng. Bờ mông em ý dướn lên với tôi, bườm co thắt không thể đào sâu hơn được mặc dù tôi cố gắng hết sức để nhấn vào. Cảm giác công phá lúc đó thật mãnh liệt, hay em ý qua thời khắc lên đỉnh, đột nhiên tôi lại vào, toàn thân thể của em ý mềm nhũn, hơi thở hổn hển, tôi nằm sát xuống với cơ thể em ý. Tay vòng qua hết cổ, thân sát với thân, vai kề vai, đùi ép đùi, lúc này chỉ còn bờ mông của tôi nhịp nhàng cử động, tấm nệm êm ái đó như thu hết tất cả các phần thừa trên cơ thể của em. Tôi không thể chịu được nữa và từng loạt tinh binh của tôi nối đuôi nhau đi vào phần sâu nhất trong tấm thân mềm nhụn và nóng rực ấy. Hai tay em ý bấu chặt vào vai tôi và bấm cấu từng hồi, mặc quần áo cho nhau trong vội vàng và im lặng. Đến khi chuẩn bị ra về, em ý ghé tai tôi nói nhỏ như thì thầm, sao anh liều thế, ở đây mà dám. Hai thân thể lại ôm cứng vào nhau, hôn một lần nữa. Thằng nhóc nhà tôi lại vươn lên, tôi cầm tay em nó và dí vào, em nó lại thì thầm nói nhỏ, anh tham lắm, hít chúng cái tổ con chuồn chuồn, tiễn em ý ra khỏi phòng. Tôi vẫn còn nhớ mãi cái cảm giác đầu em ý thập thò trước khi bước hẳn ra khỏi phòng, chỉ sợ ai đó nhìn thấy, cả tôi cũng có cái cảm giác hồi hộp ấy, mãi sau này tôi mới biết là cả hai nhầm to. Nhầm rất to.